người ta bảo rằng hãy nhìn xuống một chút, bạn sẽ an lòng hơn. Hãy nhìn xuống một chút, bạn sẽ đỡ phải nhìn lên. Nếu ta thấy rằng ta, cái ta có nhiều người không có, mà nếu ta còn muốn nhiều hơn nữa thì
khổ hoài hả? Thấy có nói vậy gì?
Hả? Thì khổ hoài gì? Khổ sao? Cái nguồn cội của cái khổ đó. Còn bây giờ nói tôi con muốn làm ra, kiếm ra thật nhiều tiền, kiếm nhiều tiền. Bữa nay đi giúp người này, ngày mai đi giúp người nọ, kiếm nhiều tiền, kiếm xong cái phủi tay cái rộn, chừa lại 2-3 đồng đủ để xong. Mãi kiếm tiền nữa, còng lưng kiếm tiền nữa, kiếm tiền nữa, bắt đầu lại đi nữa, kiếm tiền nữa, lại đi nữa. Cũng là một cách sống, cũng là một quan điểm. Còn kiếm tiền nữa để ngày mai xây nên một cái căn nho nhỏ, mở một cái chỗ để cho người ta thiền định. Rồi cái ngày mai bảo phải lớn hơn, phải lớn hơn cơ, bây giờ thiếu cái chỗ vệ sinh, cái gấp nhặt nữa xây cái chỗ vệ sinh. Rồi cái chỗ này cũng hơi hẹp đấy, thiếu đất để trồng hoa kiển, mua thêm vạt đất trồng lưng hay làm, xây qua xây lại mọi công trình, đợi đủ chả bao giờ đủ cả, mọi công trình cứ như thế, mọi cái vấn nạn vẫn còn bày ra. Khi ta còn nghĩ thì nó còn bày, ta không nghĩ nó không bày. Hôm qua kia trên mạng có một người chuyển một cái file, có một cái cậu nam nay cũng 40 mấy, 40, 42, cậu người Thái Lan ở dưới miền quê nghèo khá qua Lan, nghèo quá nghèo, khổ quá nghèo khổ. Cậu nhất định cậu đi lên Bangkok để cậu tìm tương lai cho mình. Cậu làm 2-3 công việc, 3-4 công việc, làm mọi giá để kiếm đồng tiền, nhịn nhục và học, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp xong.
Dạ con. Con nói cái đó là đẹp của chàng, cái mặt vợ là con lo quá.
Sao đây cho nó rõ nè. Nó không có mở lớn được cái mặt của vợ con không?
Có khả năng nó bị chói.
Thấy là có thấy. Cả hai người đều là chân căng cao. Cái đứa con gái này cũng căng, thằng trai cũng căng. Ôi trời, cái nhà này căng không. Con vợ này phần căng cao. Vợ đẹp quá nha. Vợ phần căng cao. Con phần căng cao. Cả gia đình này rồi căng cao cả.
Tính đẻ một đứa nữa con. Cho nên con dứa nghiệp lên nhà đó. Qua năm tất đẻ một đứa nữa.
Thì cũng được thôi.
Chắc nghĩ chắc qua tầm tầm chắc khoảng năm 42 tuổi quá. 42 tuổi là chắc cái năm đó là cái năm đẹp á. Theo con nghĩ sao, phải năm 42 là năm đẹp không? Theo cái dữ liệu của con á.
Thì đúng rồi. Tuổi gì?
Tuổi ngọ 78. Năm nay 79.
Tuổi ngọ là gì? Ngọ
Mậu ngọ.
Mậu ngọ. Trong cái cuộc thế này, những cái gì phô bày trong cuộc thế này muôn hình vạn trạng, cái gì cũng bắt mắt thôi. Muốn một cái áo, đi vô một cửa hàng 100 cái áo, 1000 cái áo, cái áo nào cũng muốn mua, nó đã đẹp.
Theo con thì dữ liệu đó cái muộn quá không? Theo ý của con thì theo
dữ
cô
liệu
sao
gì?
Năm 42 tuổi
muốn đẻ một đứa con, thêm một đứa con rồi thêm một gánh nặng.
Tức là năm nay 39 là 2016, 2017 là 40, là 2017 40, 2018 là 41, 18 con đẻ thêm đứa nè, năm tất con đẻ đứa nè.
Các vị thần cách rất tài giỏi quán thế, họ có quyền bính, họ có binh tướng, họ có phù phép. Họ có khả năng, họ có tài năng, họ có trí thông minh, họ có tất cả, họ quán thế. Và khi họ quán thế, họ xuống trần này, họ muốn chiến thắng trong cuộc đời về tất cả mọi mặt. Họ không muốn thua kém ai cả. Đường đạo họ cũng muốn giỏi, đường đời họ cũng muốn tài. Giàu họ cũng muốn giàu, sang họ cũng muốn sang, danh vọng họ muốn danh vọng, quần áo đẹp họ muốn quần áo đẹp. Các vị thần xuống trần thế này đòi hỏi tất cả những gì trần thế này đẹp nhất, tốt nhất, sang nhất. họ đều muốn con, họ đều muốn nắm trong tay và họ đủ khả năng nắm để làm điều đó, họ đủ khả năng. Nhưng mà chính vì họ những vị những cái thần đó họ quá tài giỏi cho nên họ cao ngạo, mà bởi vì họ cao ngạo cho nên họ nghĩ rằng những người trần thế bình thường có được ta thừa sức có, và họ ra sức tạo dựng những gì mà người trần thế
này lần
cần có
này cái lần
tạo dựng.
Em nghe anh ơi, dạ có gì khoảng 15 phút nữa em điện lại nha, em đang bận. Dạ.
Thì những gì mà của người trần thế tạo dựng các vị thần cách đều muốn có cả, và họ thừa sức có.
Dạ,
bây giờ con có nhà cửa rồi, có nhà cửa rồi thì con có được vợ đẹp rồi, có được con ngoan rồi, có mọi việc rồi, và cũng có một cái trí thông minh để biết như thế nào là chiến thắng, biết cái con đường để đến chiến thắng, nắm được, làm được, và lại tiếp tục bơi. Rồi bây giờ con nghĩ chừng nào đủ rồi thì con sẽ tu. Người ta khi người ta đủ rồi người ta mới tu, thì cái giá trị của đường tu nó còn được có bao nhiêu phần trăm?
Tổng hào vậy.
Khi mà người ta tu trong sự khốn khó, trong sự thiếu thốn, cái giá trị đường tu người ta rất lớn.
Con thì khác, chẳng hạn con có đủ hết mà con không dùng, con bình thường thôi, tức là mình trả nợ đời xong. Tức là bình thường mình không sử dụng cái đó, chẳng hạn mình là hay, cho nên con gặp
không
nhiều lắm.
Không sử dụng
lắm.
Có để làm chi vậy? Tại sao lại phải có đủ à?
Tại vì bởi vì con tạo ra, chẳng hạn con tạo con cái vợ con á, thì phải để.
Có khả năng tạo thì phải tạo, mà phải tạo phải mãn nguyện. Rồi.
Tức là mãn nguyện đó, tức là con người mình đó, thì cầu toàn. Một vấn đề Phật cũng muốn cầu toàn
đúng.
Tu cả đó rồi nhưng mà muốn tu thêm nữa
nè, nhưng cái cầu toàn của mỗi một giới nó khác nhau.
Tức là tu thêm đó, chẳng hạn như bây giờ bên Phật Pháp đó, bên cũng như là thằng Phật hay là thằng diễn giả, cái sự cầu toàn này á, một người cầu toàn tiền, còn một người cầu toàn có hiệu lệnh. Tức là khi anh tu đã đắc đạo rồi đó, thì cái hiệu lệnh anh sẽ có, mọi người nói anh nghe. Cái lời nói đi đâu với việc làm, nó khó là nó khó cho đó. Và cái này nó nói là nói nôm na thôi, chứ đi sâu thẳm thì nó rất gọi là rất là khó, khó hiểu.
Cái người tài giỏi hơn nữa là người ta nói tôi có tất cả từ đạo lẫn đời để tôi chứng tỏ với người trần thế này tôi là một người số 1.
Không chả là số 1 đâu, nhưng mà tức là không muốn để cho người ta làm dụng, bởi vì mình tôn vinh điều đó mà. Tức là không muốn sự đàm tiếu. Cho nên con muốn xin cho con cái đó có trước đi, con sẽ làm những gì, nếu mà con không làm được sai là nói á, con có thể mắc mà, bởi vì cái đó là cái gọi là cái siêu nhiên mà.
Nhưng...
thì cái hiệu lực á nó sẽ có, tức là mình sẽ làm đó, mình để đó thôi, để nó chơi á, để nó chứng minh điều đó
chơi mà... cho người đời thấy rằng ta thưa sức làm cho
nhưng mà ta bây giờ ta không làm nữa, ta hàng ngày vẫn có tiền mà ta không sử dụng
cũng được.
Vợ
cũng
con phải có mức định thì...
cũng có thể nó cũng là cái
ăn mối... sai, tức là có mức định bình thường nha, nhưng mà đến một lúc nào đó thì những cái đó mình phải giữ sử dụng vào những cái nguồn nào
cũng được. Nhưng mà khi con người ta làm cho đủ rồi người ta mới mới nghĩ đến chuyện đứng lại đi tu, thì cái đó cũng hơi bị dễ so với một người quá tài giỏi. Nếu một người tài giỏi cùng một lúc nắm cả đạo và nắm cả đời đấy mới là tài cản giỏi.
Sợ người ta người đời nói mình làm dụng đó con, dụng từ ở chỗ đó mình mới có tiền. Tức là cũng có thể mình sẽ có bổng lộc. Nhưng mà có đôi lúc của ông lộc mình sẽ không sử dụng vào cái gọi là cái nguồn tài chính cái ấy của mình. Nhưng mà người đời sẽ làm tiếu mà.
Đúng.
Sẽ làm u uế cái cháu đó.
Đúng.
Đó cho nên con muốn làm khác một xíu. Cho nên vừa rồi là bây giờ cô nhớ cô nhìn thì thấy ông rồi là con vô tình con chộp được một miếng đất. Là cái cảnh cực đẹp luôn. Nhưng mà cái này cũng là tham một xíu thôi, nhưng mà không phải làm tham tất cả. Con lỡ chi ra kia 1/3. Nhưng mà cảnh tuyệt đẹp. Ngoài bờ sông luôn, mà hai bên là hai cái con rạch nhỏ.
Cô đang mơ như thế này mà chưa được, cô đổi miếng này lấy miếng bờ sông, cô mơ chưa được.
Ngoài bờ sông luôn cô, ngoài bờ sông mà cái chiều ngang của nó là 47m, chiều sâu là 17m, mà ngoài bờ sông luôn. Mà hai bên
kia là còn đâu nữa?
Hai bên nó hai con rạch luôn, nó bước khác, vậy. Tức là nó tách biệt. Bây giờ nếu mà xây nhà là quay ra sông luôn, không biết ai, chỉ biết mình
cô
thôi.
Thích
thích nhưng mà đường hiện giờ nó là 6m đường nhà nước, nó cực đẹp mà.
30 mét tổng cộng
800 mét mà nó vừa 500 mét cũng được.
Mà chia hết 1/3 còn gì nữa.
Tức là 500 mét là cũng được, cũng dư rồi. Nhưng mà nó độc đáo là chỗ này nè. Cái này là cái sông. Hai bên này là hai cái con rạch, hai cái mương. Biệt lập luôn, không ai xâm phạm. Cái này một con đường đi, nhưng mà nếu lên thổ cư là đi. Lên thổ cư đường đi nè. Là đi vòng qua đây là nó chỉ quay ra sông thôi. Tức là nó biệt lập luôn. Mà con gặp một người nói cái này là sau này ông xây cái am đó. Cái này là, nhưng mà sau này tự động là ông sẽ thấu tiền người ta luôn. Nhưng mà cái con nghĩ cũng có thể là vậy. Tự nhiên con mua, cô biết bao nhiêu tiền không? 100 triệu
thôi. Trời đất
ơi. Mà bây giờ có thể con lên thổ cư á, tốn 200 triệu nó con bán có thể 1 tỷ bình thường. Nhưng mà con nếu mà cái duyên mà thật sự mà con lấy hết cái đó, con không bán. Con để đó không biết đến ngày tới giờ là con làm.
Cô đang mơ.
Mà cô thấy không? Cô nhìn thấy được đó không? Không thấy luôn à?
Cô hay muốn là... nhìn thấy khi nào cái phần ông kia ông chịu mở.
Hay là ông đang giấu hả? Ông mẹ...
ông đang... ổng đang tới đây và ổng đàm đạo với cô. Và có thể mới là sự tò mò. Còn cái chuyện cầu tìm, cô không dám nói cầu tìm. Tò mò, tiếp xúc giữa hai cái phần chân căn với nhau. Và thử xem coi tôi thu thập được gì từ cái phần chân căn của cô. Vậy đó. Mới thế thôi. Người ta mới gặp nhau lần đầu tiên, người ta đang nghe ngóng nhau. À, phần con nghe ngóng cô, phần cô nghe ngóng con. Nhưng mà bên con tự tìm tới cô. Tức là cũng có một chút tìm cầu. Và khi tìm cầu đó, cái tìm cầu nó có hai vấn đề. Ở người trần thế, tìm cầu nó do tò mò, thúc hối mà tìm cầu. Hoặc là do muốn cầu cạnh mà tìm cầu. Còn ở phần chân căn nó có hai cái. Một, tìm cầu là để tiếp xúc, tò mò. Phần chân căn này lớn đây, phần chân căn này đam hành đạo đây, phần chân căn này có đạo tràng, có đệ tử nhiều đây. Mình tới mình xem sao. Hoặc có thể mình tới để mình nhìn xong rồi mình rút tỉa kinh nghiệm, chứ không nói học tập nha, rút tỉa kinh nghiệm. Bởi vì mình đang muốn làm điều đó. Phải không? Ông tới đây ông tìm hiểu. Và khi con tiếp xúc với cô, con tìm hiểu được những điều mà người trần thế tìm hiểu được. Ông tới đây, ông tìm hiểu được những điều chân căn tìm hiểu được. Mà cái chân căn của cô đây đi theo con đường đạo là ba mấy năm rồi. Chân căn của ổng chưa hề ra mặt ngày nào. Bây giờ bản thân chân căn của ổng vào trong trần xác đang ráo riết tạo dựng cơ ngơi cuộc sống trần thế. Để muốn ổn định trần thế rồi mới tính đến cái chuyện là tu tập. Thì bây giờ là ổng đang bắt đầu nghĩ nghĩ tới cái chuyện tu tập. Thì ổng mới xui con tới đây gặp cô. Đấy là học tập kinh nghiệm vậy thôi. Cô người đi trước ổng chút. Đấy thôi. Nghĩa là ổng có thể ổng cao hơn cô. Cô không nói ổng thấp hơn đâu. Mà cô cũng không nói cô cao hơn. Có thể ổng rất cao. Nhưng mà cái kinh nghiệm của một người nông dân tài giỏi ở trên một vùng đất xa lạ, hay nhất là đi học với người nông dân lân cận. Phải không? Cái đất này
không
sao
một
anh? Nó chịu cái phân nào anh? Nó chịu cái nước nào anh? Nước phèn thì làm sao anh? Đó. Thì ổng đang muốn con dừng lại và ổng đang muốn con tạo dựng cái đường đạo, cơ ngơi đường đạo, nói theo cơ ngơi, một cơ ngơi về phía đường đạo. Thì ổng đến đây để ổng rút tỉa kinh nghiệm. Thất chỗ nào theo ý ta, ta thấy chỗ này chỗ nào. Ổng thấy được những điều người trần thấy, còn con thấy được những điều mà người trần thấy. Hai cái đó kết hợp với nhau. Thì về đó con sẽ, ổng sẽ thúc con, ổng thúc vô mình. Thì cái điều của ổng là tạm coi ổng là linh hồn của mình đi, mình là xác ổng là hồn, thì ổng sẽ bây giờ như thế này, miếng đất có giữ lại, ngày mai xây cái am đó đó, đại khái vậy đi, thấy không? Thì con sẽ bằng cách giữ lại, còn không bán cái miếng đất đó, mua một miếng đất khác, ở một cái hướng khác, ví dụ vậy đi, cái hướng đó không hợp hướng với tuổi của mình, thì ổng sẽ xây chuyện. Thì con có phần linh hồn nó tạm coi là chính chủ của con, không phải con đâu. Tạo lập thân danh cơ ngơi vợ con đồ, vợ đẹp con ngoan, tất cả là ổng chứ phải con.
Chậm quá. Sao ông làm mình muốn chậm mà không làm? Muốn lẹ mà sao ông làm chậm quá? Muốn làm liền. Đến sớm thì mình giao cho ổng sớm thôi mà sao?
Cái lúa có lúa 3 tháng, có lúa 6 tháng.
Ý là lúa 6 tháng ngon hơn cái gì?
Lúa 6 tháng nó vẫn ngon hơn, nó vẫn ngọt hơn. Lúa 3 tháng là cái thứ ăn sỏi đâu thì. Vậy chứ sao, đương nhiên. Cái nào mà cái căn nhà mà xây trên cái nền đất không vững, muốn xây vững thì phải đóng cừ, phải dằn móng. Đóng cừ dằn móng rồi một căn nhà tụ cổ một thành hai. Còn bây giờ nó tôi xây lẹ lẹ đi, trời ơi dằn móng nó cự 2 tháng phải không, bây giờ tôi muốn 1 tháng rưỡi, bớt đi nửa tháng căn nhà này dễ xuống móng chứ có gì đâu, dễ lỡ tường nứt móng chứ sao, nó vậy đó. Còn bây giờ nếu người ta nói rằng muốn đủ thì chẳng biết bao giờ mà đủ cả. Ta làm ta vẫn làm, ta tu ta vẫn tu, ta hành ta vẫn hành. Tu và hành là 2 cái khác nhau, hoàn toàn không giống nhau nha. Hành có nghĩa là đi, mà tu là đứng. Hành là bước, mà tu là ngồi. Tu là ngồi tại chiếu thiền của mình, mà thiền định, mà khai mở, mà nhận cái gì đó, hoặc là nhận sự giao chuyển, luân chuyển. Còn hành là đi ra ngoài và cứu nhân độ thế, là hành. Người ta nói tu hành đi chung, thực chất tu và hành là 2 trạng thái khác nhau hoàn toàn của một bậc thiền giả. Một bậc thiền giả ngồi một chỗ gọi là tu, đi là hành, di hành. Mà hành là để làm gì? Không phải hành để mà đi ra ngắm cảnh, ngắm đồ rồi đi về là hành, không. Hành bao gồm trong đó là trạng thái động, của động, động tác. Động tác là gì? Giơ chân, giơ tay lên, mở mắt ra, mở miệng ra nói, mở tay ra nghe, cho tay làm, cho chân bước, đó là hành. Có nghĩa là phải đưa bàn tay ra, xoay chuyển, tạo tác, cuộc đời mới gọi là hành. Chứ không phải nói hành là tôi đi ra ngoài đường là tôi đang hành nè, tôi đang đi nè, không phải. Cái đó vẫn mới là tu thôi, chưa phải là hành. Còn tu có nghĩa là ngồi tại chỗ mà không bước ra ngoài mới là tu.
Tu không mang cái sự nữa không?
Tu và hành hòa hợp với nhau. Khi ta trở về nhà, ta ngồi xuống chiếu thiền, ta tu. Và khi ta bước ra ngoài đời, ta dấn thân vào đời, ta hành. Quan điểm của cô vậy. Vị là pháp, cái chỗ của cô là vậy. Cái pháp môn của cô là vậy. Lúc nào ta nhận điện, ta nhận. Lúc nào ta sắn tay áo lên, ta làm thôi. Vừa tu vừa hành. Và khi vừa tu vừa hành, câu người ta phải chấp nhận 2 gánh. Một gánh do hành gây ra, và một gánh do tu gây ra.
Con có cái con là ta là chánh em.
Mày hả? Không phải là, không phải là tà. Nhưng mà phần chân chánh cách nó có 2 phần chân chánh cách. Một phần chân chánh ở bên thành thần cách, mà hai là bên thánh cách. 2 cái phần khác nhau. Nói về các vị Phật, các vị Bồ Tát là bên thánh cách. Nói về các vị Ngũ Công Vương Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Độc Giác Phật, có những vị Phật nó chia ra làm 2 thân cách. Một thân cách của hành và một thân cách của tịnh. Bên nào thân cách tịnh gọi là thánh cách, thân cách hành gọi là thần cách. Thần cách có nghĩa là tạo tác, vận động và tạo tác. Còn thánh cách là tịnh căn, tịnh cảnh. Ngồi chỗ mà tu là thánh cách. Còn hả, di hành và đưa bàn tay lên, sắn tay áo lên, tụ tập đệ tử nhiều vô, rồi đi, đi ra ngoài trung này cứu lỗ lục, đi ra ngoài kia đắp đường, đi kia là đào đào kênh, đi kia vét mương, đó là thần cách. Cũng là tu cùng nhau nha, 2 ông sư như nhau, cùng mặc đồ tu nha, cùng tu trong một chùa nha. Một ông thì tối ngày tịnh thiền trên chiếu thiền, còn một ông thì phải mấy cái sư sải nè, đi ra ngoài kia nhổ cỏ, con đường này dơ quá, đi ra đắp đường nè.
2 ông đều tu hết nhau, cùng nhưng mà nếu tu đúng rồi đắc đạo hết.
Tu một nhánh, cùng tu một nhánh, cùng tu một phương pháp, tu cùng tu một Phật đường. Nó vẫn phân chia ra 2 nhánh. Một nhánh là tu và một nhánh là hành. Một ta nhánh tịnh thiền và một nhánh động thiền. Cái thiền mà ra động tạo nên những kết quả động. Cái thiền ra tịnh tạo nên kết quả tịnh. Bây giờ ngồi một chỗ trên chiếu thiền, nó tạo ra kết quả tịnh. Kết quả tịnh là gì? Cái thần cách của mình càng ngày càng phát, càng phát, càng phát, khai mở, khai mở, khai mở. Mở con mắt thứ 3, trong cái cõi tịnh, người ta mới khai mở được những cái gì thuộc về linh thức. Trong cõi động, không khai mở được. Thì bây giờ người ta tịnh thiền để người ta nhận được cái sự khai mở thân căn. Và người ta động thiền để người ta dùng cái năng lực đã được khai mở đó, tác động ra bên ngoài cuộc thế để làm.